đồng hành là chương trình song ngữ nhằm giúp bạn vừa học lời Chúa vừa học tiếng Anh. Trong hơn 25 phút sắp đến, tiến sĩ Michael Joseph sẽ nói chuyện với các bạn bằng tiếng Anh và có phần dịch sang tiếng Việt. Mời bạn cùng lắng nghe.
Là những thiên sứ sa ngã, Satan và các quỷ sứ nó lén kẻ thù lợi hại của tín đồ. Quý vị cần cảnh giác, cũng như biết cách chiến đấu mới chiến thắng một kẻ thù có những chiến lược tinh vi và hoạt động đều khắp trên các lãnh vực. Một cách chiến đấu hữu hiệu là nương mình trong Chúa, học hỏi, cùng sống theo lời Ngài và bền lòng cầu nguyện. Nếu quý vị chưa làm như thế, thì hôm nay là cơ hội để bắt đầu. Ngoài ra, quý vị cũng cần biết những đặc điểm của kẻ thù để biết cách đánh bại nó. Chương trình hôm nay sẽ luận bàn chi tiết về một đặc trưng nổi bật, cũng là một chiến lược cổ điển của kẻ thù thật sự của mỗi chúng ta. Kính mời quý vị quan tâm theo dõi.
Hello, listening friends. We're delighted that you tuned in to listen to this program one more time.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi rất vui vì quý vị đã mở máy lắng nghe chương trình này một lần nữa.
We hope and pray that these series of messages have been a blessing to you.
Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng loạt sứ điệp này đã đem lại ơn phước cho quý vị.
And today I want to talk to you about your enemy's characteristics.
Và hôm nay tôi muốn nói với quý vị về những đặc điểm của kẻ thù mình.
Because when you understand his characteristics, you will understand how to defeat him.
Bởi vì khi quý vị hiểu được những đặc điểm của nó, quý vị mới hiểu cách nào để đánh bại nó.
And I want to begin by telling you about a certain selling technique.
Và để bắt đầu, tôi xin kể cho quý vị nghe một thủ thuật bán hàng nọ.
That selling technique is called the bait and switch method.
Thủ thuật bán hàng đó được gọi là phương pháp nhử mồi và tráo hàng.
And this is how it works.
Và đây là cách nó hoạt động.
A retailer entices people through advertising to come into his store by offering a well-known brand name for a very low price.
Một người bán hàng thu hút người ta thông qua quảng cáo đến cửa tiệm của mình bằng cách chào mời một loại hàng hiệu nổi tiếng với một giá rất thấp.
And when the buyer comes in,
và khi người mua đi vào
to purchase this particular brand,
để mua loại hàng đặc biệt này,
he is told that this brand is out of stock.
Người ấy được bảo rằng món hàng này đã hết rồi.
Immediately the customer is offered an inferior brand.
Ngay lập tức khách hàng được chào mời một mặt hàng kém hơn.
Probably for more money.
Có lẽ với nhiều tiền hơn.
A brand name that was used to gain the customer's confidence.
Một loại để câu lòng tin của khách hàng.
The brand name that was used to bring the customer into the store.
Loại hàng hiệu được dùng để đưa khách hàng vào trong cửa hàng.
It's not there.
Không có ở đó.
But an inferior product is offered.
Nhưng một sản phẩm kém hơn được chào mời.
This is how Satan works.
Đây là một cách thức Satan làm việc.
And this is how some deceptive people work.
Và đây là cách thức một số người lừa dối làm việc.
There are some people who use some biblical words to capture a seeker's ears.
Có một số người sử dụng một số từ ngữ kinh thánh để bắt lấy lỗ tai của một người tìm kiếm.
They may talk about Christ or redemption or the cross.
Họ có thể nói chuyện về Đức Chúa Trời hoặc về sự cứu chuộc hoặc thập tự giá.
Without believing the meaning of these words.
Mà không tin ý nghĩa của những từ ngữ này.
They use these trusted terms.
Họ sử dụng những từ ngữ được tin cậy này.
But it's only a method of a bait and switch.
Nhưng nó chỉ là những phương pháp mồi chài mà thôi.
In this case, the sellers employ these techniques to advertise the truth.
Trong trường hợp này, người bán sử dụng những thủ thuật này để quảng cáo cho sự thật.
Which, as far as they are concerned, it's out of stock.
Mà theo chừng mức họ quan tâm, thì món hàng đó đã hết rồi.
And that is part of your enemy's characteristic.
Và đó là một phần trong đặc điểm của kẻ thù.
I want you to know that the first characteristic of your enemy is deception.
Tôi muốn quý vị biết rằng đặc điểm đầu tiên của kẻ thù là sự lừa dối.
He is a deceiver.
Nó là một kẻ lừa dối.
He is a destroyer.
Nó là một kẻ phá hủy.
He's a duplicator.
Nó là một kẻ sao chép.
A deviator and a deluder.
Một kẻ bội tính và một kẻ dối gạt.
Tonight I want you to see his primary characteristic and that is deception.
Hôm nay tôi muốn quý vị thấy đặc điểm chủ yếu của nó và đó là sự lừa dối.
Names such as devil and Satan are very significant words.
Những tên như là ma quỷ và Satan là những từ ngữ rất có ý nghĩa.
Don't dismiss them.
Đừng bỏ chúng đi.
Because they mean deceiver and slanderer.
Bởi vì chúng có nghĩa là kẻ lừa dối và kẻ nói hành.
And that is what the character of your enemy Satan is all about.
Và đó là đặc điểm chủ yếu của kẻ thù của quý vị, Satan.
There is one thing about the deceivers that you must know up front.
Có một điều về những kẻ lừa dối mà quý vị phải biết cho rõ.
And it is this.
Và đó là thế này.
Deceivers begin by deceiving themselves first.
Những kẻ lừa dối bắt đầu bằng cách tự lừa dối mình trước.
Then they succeed in deceiving others.
Rồi họ thành công trong việc lừa dối những người khác.
They delude themselves first.
Họ dối gạt chính mình trước.
Then they're able to delude others.
Rồi họ có thể dối gạt người khác.
If you are listening for the first time today,
nếu quý vị đang lắng nghe lần đầu tiên hôm nay,
we are in the middle of a series entitled Know Your Real Enemy.
Chúng ta đang ở giữa một loạt sứ điệp có tựa đề Hãy biết kẻ thù thật sự của bạn.
We saw first of all how Lucifer was one of the most beautiful of all angelic beings that God created.
Trước hết, chúng ta thấy làm thế nào Lucifer vốn là một trong những hữu thể thiên sứ tốt đẹp nhất mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng.
He was there in the presence of God.
Nó ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
He had access to the throne of God.
Nó có quyền được đến trước ngôi của Đức Chúa Trời.
Then he became full of pride.
Rồi nó trở nên đầy lòng kiêu hãnh.
He wanted to dethrone God.
Nó muốn tước ngôi Đức Chúa Trời.
He wanted to sit on the throne of God.
Nó muốn ngồi trên ngôi của Đức Chúa Trời.
He was prideful.
Nó đầy lòng kiêu hãnh.
He did not want to be an obeyer of God's command.
Nó không muốn làm một kẻ vâng theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời.
He wanted to be God.
Nó muốn làm Đức Chúa Trời.
Consequently, God threw him out of heaven.
Do đó, Đức Chúa Trời ném nó ra khỏi thiên đàng.
Then we saw how Satan copied the hierarchical structure of the angelic beings into his satanic activities.
Rồi chúng ta thấy cách thức Satan sao chép cơ cấu cai trị của các hữu thể thiên thần vào trong các hoạt động quỷ quái của nó.
There are devils of all ranks and class.
Có những ma quỷ thuộc mọi đẳng cấp và tầng lớp.
We saw how he uses those fallen angels.
Chúng ta thấy cách thức nó sử dụng những thiên sứ sai ngã này.
How he uses these demons to oppress, harass and distress the believers in Jesus Christ.
Cách thức nó sử dụng những quỷ sứ này để đàn áp, khủng bố và làm căng thẳng tinh thần các tín đồ của Chúa Giêsu Christ.
Today and the next few messages we are going to examine his characteristics.
Ngày hôm nay và vài sứ điệp kế tiếp, chúng ta sẽ xem xét các đặc điểm của nó.
And as we go through this message, I want you to be thinking about this question.
Và khi chúng ta đi xuyên qua sứ điệp này, tôi muốn quý vị phải suy nghĩ về câu hỏi này.
This question can be only answered by you.
Câu hỏi này chỉ có thể được trả lời bởi quý vị.
Do I resemble my real enemy or the Lord Jesus Christ?
Tôi trông giống như kẻ thù thật sự của mình hay là Chúa Giêsu Christ?
In my lifestyle, do I model the character of my enemy and the enemy of my soul or the character of the Lord Jesus Christ?
Trong lối sống của mình, tôi rập theo đặc tính của kẻ thù mình và kẻ thù của linh hồn mình hay theo đặc tính của Chúa Giêsu Christ?
Do I imitate the enemy of God or do I endeavor to imitate the savior of my soul?
Tôi bắt chước kẻ thù của Đức Chúa Trời hay tôi nỗ lực bắt chước cứu Chúa của linh hồn mình?
Do I deceive, slander and malign others?
Tôi có lừa dối, nói hành và có ác ý với những người khác?
Or do I encourage and uplift and uphold?
Hay là tôi khích lệ, nâng đỡ và gây dựng?
I want you to be thinking about this as we go through this message.
Tôi muốn quý vị phải suy nghĩ về điều này khi chúng ta đi qua sứ điệp này.
The first thing you need to know about your enemy is deception.
Điều đầu tiên quý vị cần biết về kẻ thù của mình là sự lừa dối.
And the first thing you need to know about deception is this.
Và điều đầu tiên quý vị cần biết về sự lừa dối là thế này.
It is the number one characteristic of your enemy.
Đó là đặc điểm số một của kẻ thù của quý vị.
Write it down.
Hãy viết điều đó xuống.
Your enemy never comes to you and say,
kẻ thù của quý vị không hề đến với quý vị và nói,
hello, Mr. So and so or Mrs. So and so.
Xin chào ông này bà kia.
I am going to deceive you today.
Tôi sẽ lừa dối quý vị hôm nay đấy.
He doesn't do that.
Nó không làm điều đó.
He's too clever for that.
Nó quá thông minh cho điều đó.
He knows that that would not be deception.
Nó biết rằng đó không phải là lừa dối.
Someone said the following.
Có người đã nói như sau.
Satan is not fighting churches, he is joining them.
Satan không chiến đấu với các hội thánh, nó đang gia nhập hội thánh.
For he does more harm by sowing tares than by pulling up wheat.
Vì nó làm hại nhiều hơn bằng cách gieo cỏ lùng hơn là nhổ lúa mì.
He accomplishes more by imitation than outright opposition.
Nó làm được nhiều việc hơn bằng cách bắt chước hơn là chống đối tỏ tường.
Do you know what is the most dangerous lie?
Quý vị có biết lời dối trá nguy hiểm nhất là gì không?
The most dangerous lie of all is the lie that resembles the truth.
Lời dối trá nguy hiểm nhất là lời nói dối như thật.
I read about the man who went to his doctor one day.
Tôi có đọc câu chuyện về người đàn ông đi khám bác sĩ một ngày nọ.
And after a thorough physical examination,
và sau khi khám bệnh kỹ lưỡng,
he said to the doctor, "Give it to me straight, doctor."
Ông nói với bác sĩ, hãy cho tôi biết rõ đi, thưa bác sĩ.
Tell it to me in plain English, not technicalities.
Hãy nói cho tôi biết bằng tiếng Anh thông dụng, đừng nói bằng thuật ngữ.
I can take it.
Tôi chịu được mà.
Tell me what's wrong with me.
Hãy nói cho tôi biết điều gì sai trật với tôi đi.
And the doctor said,
và bác sĩ nói,
do you really want to know?
Ông thật sự muốn biết chứ?
He said, oh yes.
Ông nói, ồ đúng rồi.
I can take it.
Tôi chịu được mà.
Just give it to me.
Hãy cho tôi biết đi.
What is really wrong with me?
Điều gì thật sự sai trật với tôi vậy?
And the doctor said,
và bác sĩ nói,
you don't really have anything wrong with you.
Ông thật sự chẳng bệnh tật gì cả.
Except that you are lazy.
Ngoại trừ một điều là ông lười biếng.
And the man thought for a minute and then he said,
và người đàn ông suy nghĩ một chút rồi ông nói,
okay, now give me all the medical terms so I can tell my wife.
Được rồi, bây giờ hãy nói cho tôi bằng thuật ngữ y khoa để tôi có thể nói với vợ tôi.
And that is a deceptive person.
Và đó là một người lừa dối.
Satan operates in the realm of denial of the truth.
Satan hoạt động trong lĩnh vực phủ nhận sự thật.
That's where he operates.
Đó là nơi nó hoạt động.
When Satan came to Eve in the garden,
khi Satan đến với Eva trong vườn Eden,
he didn't say to her,
nó không nói với bà,
Eve, if you obey me instead of God,
Eva ơi, nếu bà vâng lời tôi thay vì vâng lời Chúa,
you will go with me and all my fallen angels into the lake of fire.
Bà sẽ đi với tôi cùng với các thiên sứ sa ngã của tôi xuống hồ lửa.
She would never have obeyed him.
Bà hẳn chẳng bao giờ vâng lời nó.
But Satan is not stupid.
Nhưng Satan không ngốc nghếch đâu.
And the Bible says in Revelation 12:9.
Và Kinh Thánh chép trong Khải Huyền đoạn 12 câu 9.
The devil is the one who deceived the whole world.
Ma quỷ là một kẻ lừa dối cả thế gian.
Where could he begin in deceiving the whole world?
Nó có thể bắt đầu lừa dối cả thế gian ở đâu?
First of all, he began by deceiving a third of the angelic beings and getting them thrown out of heaven.
Trước hết, nó bắt đầu bằng cách lừa dối 1/3 các thiên sứ và khiến họ bị ném ra khỏi thiên đàng.
Then he deceived the whole world when he went to our first parents, Adam and Eve.
Rồi, nó lừa dối cả thế gian khi nó đi đến với tổ tiên đầu tiên của chúng ta, Adam và Eva.
He knew if he could get them, he could get the rest of the world.
Nó biết, nếu nó lừa được họ, nó có thể giành được phần còn lại của thế gian.
The problem with the story of Adam and Eve is it is so well known that people take it for granted.
Nan đề với câu chuyện của Adam và Eva là câu chuyện đó quen thuộc quá đến nỗi người ta coi đó là chuyện bình thường.
They do not stop to reflect upon the deception of the enemy.
Họ không dừng lại để suy nghĩ về sự lừa dối của kẻ thù.
Satan did not come to Eve and said,
Satan không đến với Eva và nói,
look Eve, God is really a good God, but he really lied to you.
Eva xem nè, Đức Chúa Trời thật sự là một Đức Chúa Trời tốt lành, nhưng Ngài thật sự nói dối với bà đấy.
In fact, that's exactly what he said.
Thật sự, đó chính là điều nó nói.
But he didn't say it openly and honestly and bluntly like this.
Nhưng nó không nói điều đó công khai và thành thật và rõ ràng như thế này.
He said it deceptively.
nó nói điều đó theo cách lừa dối.
Here's what he said in effect.
Đây là điều nó nói thật sự.
Eve, did God really say it that way?
Eva nè, Đức Chúa Trời có thật sự nói như thế không?
Did you really hear it right?
Bà thật sự nghe rõ chứ?
Did you really understand it this way?
Bà có thật sự hiểu nó theo cách đó không?
And you know what he did?
Và quý vị biết nó làm gì chứ?
Please listen carefully.
Xin lắng nghe cẩn thận.
He made it possible for Eve to debate the issue.
Nó khiến cho bà Eva có thể tranh luận vấn đề.
Listen to me carefully.
Xin lắng nghe tôi cho cẩn thận.
If Satan can get you to begin to debate any of the issues that are settled in the Word of God,
nếu Satan có thể khiến bạn bắt đầu tranh luận bất cứ vấn đề nào đã được giải quyết trong lời Chúa,
he is 2/3 of the way through defeating you.
Nó đi được 2/3 đường trong việc đánh bại quý vị.
If he gets you to debate the rightness and the wrongness of paying what you really owe to others,
nếu nó khiến bạn tranh luận điều đúng và điều sai của việc trả lại điều quý vị nợ cho người khác,
he is 2/3 of the way there.
Nó đi được 2/3 con đường đến đó.
If he gets you to debate the rightness and the wrongness,
nếu nó khiến bạn tranh luận về điều đúng và điều sai
of getting close to someone of the opposite sex other than your spouse,
của việc gần gũi một người khác phái mà không phải là người phối ngẫu của quý vị,
he is 2/3 of the way there.
Nó đi được 2/3 đường rồi.
If he gets you to debate the rightness and the wrongness of faithfully walking with God and depending on him,
nếu nó khiến quý vị tranh luận về điều đúng và điều sai của việc bước đi trung thành với Đức Chúa Trời và tùy thuộc vào Ngài,
he is 2/3 of the way there.
Thì nó đã đi được 2/3 đường rồi.
Why?
Tại sao vậy?
Because these issues have already been settled in the Word of God.
Bởi vì những vấn đề này đã được giải quyết xong trong lời Chúa rồi.
God has already spoken on these issues.
Đức Chúa Trời đã nói về những vấn đề này rồi.
I want to give you some examples of how Satan works.
Tôi muốn đưa ra cho quý vị một vài thí dụ về cách thức Satan làm việc.
As you listen to some of these examples, you are going to realize that I have been studying Satan's operation.
Khi quý vị lắng nghe một số ví dụ này, quý vị sẽ nhận thức rằng lâu nay tôi vẫn đang nghiên cứu hoạt động của Satan.
And I want to expose his deception to all the Christians.
Và tôi muốn phơi bày sự lừa dối của nó ra cho mọi cơ đốc nhân.
He will come to you and say, you have a problem in your marriage, don't you?
Nó sẽ đến với quý vị và nói, bạn gặp nan đề trong hôn nhân của mình, phải không?
And yes, you do have a problem.
Và đúng vậy, quý vị thật có một nan đề.
And then the demon continues.
Và rồi, quỷ sứ đó tiếp tục.
Don't you think that God wants you to be really happy?
Bạn không nghĩa rằng Đức Chúa Trời muốn bạn thật sự hạnh phúc sao?
And you say, yes, yes, I want to be happy.
Và quý vị nói, đúng rồi, tôi muốn được hạnh phúc.
But you're not really happy in your marriage.
Nhưng quý vị không thật sự hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình.
And then, in a matter of a short period of time, he has you compromising your marriage.
Và rồi, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, nó khiến bạn thỏa hiệp hôn nhân của mình.
And then he will tempt you to be unfaithful.
Và rồi, nó sẽ cám dỗ quý vị thất tín.
Sometimes he may come to you and say to you, the Bible is a good book.
Đôi khi, nó có thể đến với quý vị và nói với quý vị, Kinh Thánh là một quyển sách tốt lắm.
Use it as an ornament.
Hãy dùng nó như một vật trang sức.
Put it under your pillow.
Hãy đặt nó làm gối đầu giường.
It may protect you.
Nó có thể bảo vệ bạn đấy.
Or have it hanging in your car or somewhere else.
Hoặc hãy treo nó trong xe hơi của bạn hoặc một nơi nào đó.
And never read it.
Và đừng bao giờ đọc nó.
That is how he deceives you.
Đó là cách nó lừa dối quý vị.
The Bible will not do you any good unless it is open.
Kinh Thánh sẽ không ích lợi gì cho quý vị nếu nó không được mở ra.
And to learn from it.
Và học hỏi từ đó.
Know God through it.
Hãy biết Chúa qua Kinh Thánh.
And the deception continues.
Và sự lừa dối cứ tiếp tục.
He gets you busy all year long.
Nó khiến quý vị bận rộn quanh năm.
And he would say, it's enough to go to church maybe twice a year.
Và nó sẽ nói, đi nhà thờ một năm hai lần có lẽ là đủ rồi.
Because he knows that going to church and hearing the word of God is going to change your life.
Bởi vì nó biết rằng việc đi nhà thờ và nghe lời Chúa sẽ thay đổi cuộc đời quý vị.
Or he can come to you and say, you are too young to believe now.
hoặc nó có thể đến với quý vị và nói, bạn còn trẻ quá, chưa nên tin bây giờ đâu.
There is plenty of time.
Còn khối thời gian.
When you get older, you can believe.
Khi nào bạn già hơn, bạn có thể tin mà.
Why don't you just go ahead and do exactly what you want?
Tại sao bạn không tiến lên và làm đúng theo điều mình muốn chứ?
God will understand.
Đức Chúa Trời hiểu mà.
And think how he gets you deceived that way.
Và hãy suy nghĩ cách nó khiến quý vị bị lừa dối theo cách đó.
Our time has come to an end for right now.
Thời gian của chúng ta đã đến hồi kết thúc ngay bây giờ.
And we're going to stop in order to give you time to reflect upon these words.
Và chúng tôi sẽ dừng lại để cho quý vị có thời gian suy gẫm những lời này.
And we hope that you join us again the same time on this wonderful station.
Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị gia nhập chúng tôi lần nữa cũng giờ này tại vị trí kỳ diệu này.
Until then, we wish you God's richest blessing.
Cho đến lúc ấy, chúng tôi cầu xin Chúa ban ơn lành dư dật trên quý vị.
Một chiến lược cổ điển cũng là một đặc điểm chủ chốt của Satan là lừa dối. Sự lừa dối đầy, tinh vi hơn người ta tưởng. Sự lừa dối nguy hiểm nhất là sự lừa dối như thật. Với sự lừa dối này, Satan tìm cách khiến quý vị tranh luận lại những vấn đề đã được giải quyết xong trong lời Chúa. Và khi đó, phần thắng nghiêng về phía ma quỷ vì nó sẽ lừa dối quý vị xét lại sự đúng hay sai trong lời Chúa theo hướng thỏa mãn tư dục con người. Hãy suy gẫm những điều đó và đón nghe chương trình tiếp theo của chúng tôi luận bàn thêm về chủ đề này.
Thank you.
Ước mong lời Chúa qua chương trình đồng hành đem lại niềm vui cho bạn. Mời bạn tiếp tục theo dõi vào lần đến. Xin liên lạc với chúng tôi để chia sẻ những gì chương trình đồng hành đã giúp ích cho bạn. Địa chỉ sẽ được thông báo ở cuối giờ phát thanh. Mến chào và hẹn gặp lại.